My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần, trực tiếp trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video. Mua nhà có được định cư ở Mỹ hay không? Đầu tư bất động sản tại Mỹ có được định cư ở Mỹ hay không? Đó là những thắc mắc rất thường thấy và cũng là những cái mối quan tâm trong lúc mà người Việt ngày càng có nhiều điều kiện tới Mỹ làm ăn và cũng mong là từ cơ hội làm ăn đó thì cũng có được cơ hội sinh sống lâu dài ở Mỹ. Mời quý vị cùng tìm lời giải đáp với chúng tôi ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas sẽ giải thích cho chúng ta nghe những điều quy định, điều luật về việc đầu tư mua bán bất động sản hoặc là mua nhà tại Mỹ và cái điều đó nó có liên hệ tới cái quy luật di trú thẻ xanh của Mỹ như thế nào. Xin chào mừng luật sư Khanh trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Khanh xin kính chào chị Trà My và kính chào quý vị khán giả của Đài Hoa. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Mình nói về cái việc là đầu tư mua bán hoặc là mua tài sản tại Mỹ thì có dẫn tới con đường định cư tại Mỹ hay không đó. Thì trước tiên xin được hỏi những cái thắc mắc cơ bản nhất là luật Mỹ quy định như thế nào đối với việc một người nước ngoài vào Mỹ mua tài sản. Người nước ngoài có được quyền mua tài sản tại Mỹ hay không? Được quyền đứng tên hay không? Và những cái trách nhiệm về thuế má, về luật lệ đối với người nước ngoài có tài sản ở Mỹ như thế nào thưa luật sư Khanh?
Trước hết để mà Khanh tách rời cái này từ cái chủ đề ngày hôm nay và EB-5 á, thì mình phải nói rõ ngày hôm nay mình không nói về EB-5. EB-5 là giống như qua bên Mỹ bỏ tiền vào để mà đầu tư vào trong một cái regional center hoặc là mở một cái công ty để mình chạy để mình mua bán làm ăn, thì cái đó ngày hôm nay nó liên quan tới tiền nhưng mà nó sẽ không có đi con đường xu hướng EB-5 nhưng mà hướng về vấn đề là sở hữu tài sản bên Mỹ như thế nào. Thì đối để mà trả lời câu hỏi của chị Trà My á, thì là người nước ngoài ví dụ có thể là vào Mỹ mua và đứng sở hữu rất nhiều giống như là bất động sản hoặc là tài sản cá nhân hay như thế nào cũng được, họ có quyền họ làm những cái đó như vậy. Nhưng mà để mà mình nói chị cụ thể hơn á, là họ có thể mua gì, đặt cái đòi hỏi như thế nào và những cái khúc mắc trong lúc mà mua, những sự hạn chế trong mua á, thì chưa chị Trần My sẽ đặt câu hỏi.
Dạ, thưa luật sư Khanh, có được phép mua tài sản tại Mỹ là đó là một cái quyền đối với người nước ngoài. Nhưng mà nếu mà người nước ngoài mà mua tài sản tại Mỹ đó, thì họ đứng trên cái danh nghĩa pháp nhân như thế nào, họ không phải là người thường trú nhân hoặc là người có quốc tịch, thì họ đứng tên cái tài sản đó ra làm sao, và một khi họ đứng tên được đó thì trách nhiệm thuế má của họ đối với nước Mỹ như thế nào?
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì về vấn đề luật sở hữu về tài sản đất đai bên Mỹ á, thì không có đòi hỏi là mình phải có giấy tờ, có nghĩa rằng là mình có thể bất hợp pháp, mình ở bên Mỹ mình vẫn có thể sở hữu được, mình vẫn có thể sở hữu những tất cả những gì mình mua. Và họ có hai cách để họ đứng tên. Thông thường mình sẽ nói ba cách, nhưng mà hai cách là: một là đứng tên cá nhân của họ, và hai là nếu mà họ mở công ty thì công ty sẽ có một công ty sẽ sở hữu những cái tài sản đất đai đó. Con đường thứ ba nữa thì con đường rất là ít nói, là có nghĩa người ta nhờ một người nào khác đứng tên giùm họ. Nhưng mà cái đó là cái nhờ người khác đứng tên thì phần lớn là cũng coi rằng là không phải dưới tên của họ. Cũng giống như Việt Nam á, hồi xưa có nhiều người nước ngoài không mua đất đai được nên mới nhờ những người anh chị em như thế nào để mua để đứng tên. Nhưng mà nếu mà trên luật pháp thì mình nhờ cũng không nghĩa lý gì, bởi vì cái quyền sở hữu lực của cái người đứng tên. Thì cái đó là ba cách, nhưng mà phần lớn bên Mỹ thì họ sẽ đứng hai thể loại thôi. Một là cá nhân của họ, hoặc hai là những cái entity, có nghĩa là những cái công ty mà họ tạo ra hoặc là những cái quỹ mà họ tạo ra dưới cái quyền của họ để mà đứng. Rồi còn cái câu hỏi thứ hai của chị Trà My là về vấn đề thuế má thì họ sẽ chi trả như thế nào. Thì thuế má là về vấn đề mình tách rời ra hai phân khúc luôn. Một là thuế về liên bang, có nghĩa là federal tax. Còn hai á, là thuế về cái khu của mình ở, nó gọi là property tax á, có nghĩa là cái thuế khu vực của mình mỗi năm mình phải đóng. Thì ví dụ lúc mà mình mua bán nhà cửa, và cái người mua thông thường họ không có phải cần phải trả thuế cho bên sở trở thuế, nhưng mà cái vấn đề cái người bán họ phải cần phải trả thuế trong cái mức mà coi như là cái chênh lệch là cái giá tăng trưởng nhà như thế nào. Còn nếu mà mình đứng ra mình mua, mình không cần phải lo về vấn đề trả thuế cho liên bang, nhưng mà cái trách nhiệm của mình mỗi năm á, là mình phải trả thuế cho quận, tại vì bên Mỹ cái luật về vấn đề thuế má nhà cửa nó khác bên Việt Nam, bằng là bên Mỹ phần lớn cái tiền để mà chi trả cho trường học, cho con cái và những cái gì liên quan tới cái quận hoặc đèn đóm cho đường ở ngoài á, thì nó lấy từ cái quỹ tiền thuế mà mình đóng cho quận mỗi năm. Tại vì lúc mình đóng cho quận, mình đóng cho hai viên lận, một là cho chính cái quận mình ở và cái thứ hai là cho cái khu vực mà trường học mà mình đang ở trong đó, thì mình đóng cái hai phần thuế đó cho trường và quận để mà quận có những cái quỹ này. Thì cái đó là mỗi năm mình phải đóng, cho dù mình là người sở hữu mình đóng cái này, mình không nói người mua người bán nữa, mình chỉ nói là ai là người chủ sở hữu thì phải đóng cái tiền thuế đó về tiền thuế quận và tiền thuế trường.
Thưa luật sư Thanh, như vậy là trong cái lúc mà giao dịch mua bán đó, một cái cuộc mua bán nhà đất bất động sản diễn ra thì cái người mua không phải trả thuế trong cái cuộc giao dịch buôn bán đó, nhưng mà sau khi đã đứng sở hữu cái tài sản đó rồi thì có nhiệm vụ trả thuế cái tài sản đó cho cái khu vực, cho cái quận, cái hạt, cái tiểu bang, địa phương mình sinh sống. Còn thuế liên bang thì sao? Có chịu trách nhiệm về thuế liên bang với chính phủ Mỹ hay không?
Thuế liên bang cho những người này chỉ có một trường hợp xảy ra thôi, có nghĩa là ví dụ những người này họ mua họ không ở nhưng họ quay ngược lại họ cho thuê, họ cho những người khác thuê ở, thì tới lúc đó thì những người này phải trả thuế liên bang, bởi vì những cái tiền mà được những cái tiền
Thu nhập.
thuê cái đó là gọi là tính là thu nhập cá nhân của những người này rồi, thì họ phải khai thuế trên cái mức thu nhập đó. Và có nhiều người ta sẽ hỏi là ốc tôi đâu có phải ở bên Mỹ đâu mà tôi phải đóng thuế, thì thực tế ra rằng là bên Mỹ á, nếu mà cho dù quý vị là người nước ngoài, quý vị sở hữu đất đai bên Mỹ hoặc bất kỳ những gì bên Mỹ mà nó lại trả ra một số tiền á, có nghĩa rằng là mình có một cái thu nhập từ những cái nguồn tài sản đó, thì bất kỳ cho dù quý vị đang ở Mỹ hoặc ở nước ngoài hoặc ở bất kỳ chỗ nào khác thì quý vị cũng phải trả thuế bên Mỹ. Và có nhiều người sẽ nói là làm sao tôi trả thuế được, thì bên Mỹ có hai cái cách để mà mình trả thuế. Mà trước hết mình phải có cái số, một là số an sinh xã hội, hoặc nếu cho những người mà ở nước ngoài không có thể xin được số an sinh xã hội thì mình sẽ xin cái nó gọi là cái ITIN với sở thuế. Cái ITIN là nó gọi là cái Individual Taxpayer Identification Number, có nghĩa là nó một cái mã số cho một cái người không phải ở bên Mỹ hoặc là không phải hợp pháp bên Mỹ hoặc là đang ở bên Mỹ mà không hợp pháp hoặc như thế nào đó nhưng mà họ không có số an sinh xã hội để họ khai thuế, thì bên sở thuế sẽ cấp cho họ cái ITIN number này nếu mà đó là cá nhân của họ, và họ sẽ khai thuế dùng cái mã số đó. Còn nếu mà hồi nãy Khanh nói mình có thể để mở thành lập một công ty hoặc cái quỹ để đứng ra để sở hữu những cái tài sản này á, thì công ty sẽ có một cái mã số thuế riêng và công ty sẽ dùng mã số thuế đó để mà chi trả thuế cho bên liên bang. Còn nếu mà một cái quỹ cũng vậy, cái quỹ cũng sẽ phần lớn là sẽ có một cái người trustee, có nghĩa là người ta đứng là người ta lo bảo quản cho cái quỹ đó, và cái người trustee này sẽ lo về vấn đề thuế má để giống như xin cái số mã số ITIN cho quỹ hoặc như thế nào đó. Thì cái đó là cách mình khai thuế liên bang. Khai thuế liên bang mình phải có một trong hai cái, một là cái số an sinh xã hội hoặc hai là số ITIN number, bắt buộc phải có cái đó rồi mình mới khai thuế được. Còn về vấn đề cái thuế cho quận hạt á, cái đó mình không cần phải khai, mà cứ mỗi năm tới định kỳ mình vô cái trang của quận hạt mình trả tiền cho họ luôn. Một là mình chuyển khoản bằng từ tài khoản này qua bên tài khoản nọ, có nghĩa nói rằng họ tự rút tiền tiền thuế từ tài khoản mình ra. Hoặc hai, mình lại quận mình mua cái cashier's check, mình trả tiền cho họ. Hoặc ba là mình dùng thẻ tín dụng mình cho họ cài thẻ tín dụng của mình. Hoặc bốn là mình viết một cái personal check để mà mình gửi cho quận. Còn cái con đường nữa là có nhiều lúc nếu mà cần thiết đó mình có thể đem tiền mặt tại quận để mình trả tiền mặt luôn. Đó. Đó là những cái cách để mà mình chi trả tiền về thuế má cho quận và khai thuế má với liên bang.
Một khi có sở hữu tài sản tại Mỹ thì cái tài sản đó phải chịu thuế từ khu vực, từ địa phương cho tới liên bang. Thuế ở khu vực, ở địa phương đó là thuế về tài sản, thuế đất, thuế nhà, tài sản. Còn thuế với lại liên bang thì nó liên hệ tới việc là cái tài sản đó nó có sinh ra thu nhập cho mình hay không. Đó là thuế thu nhập đối với liên bang, tức là rất nhiều những loại thuế khác nhau từ cái khối tài sản mà mình sở hữu tại Mỹ đó, dù là mình không phải thường trú nhân, cũng không phải là người có quốc tịch Mỹ, là một người nước ngoài có quyền được mua tài sản tại Mỹ thì phải có nghĩa vụ đóng thuế tại Mỹ từ cái khối tài sản đó. Thưa luật sư Khanh, cái thuế này là cái thuế bắt buộc từ khi có cái tài sản đó, là ngay cái ngày giờ địa điểm đó là mình phải có trách nhiệm thuế rồi, chứ không phải là chờ đáo hạn hay là chờ phải có sinh lợi mới là đóng thuế, phải không ạ? Cái đó thì nó rõ ràng.
Đúng rồi chị, tại vì vấn đề lúc mà ví dụ mình mua nhà thì cái này Cái tiền thuế bên Mỹ á, thì về vấn đề cái tài sản của mình, về nhà cửa hoặc là những cái gì mà mình tệ bất động sản, thì họ sẽ tính là bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng tới ngày 31 tháng 12, và họ sẽ đưa ra cái con giá thuế mà họ định như thế nào ngày với ngày 1 tháng Giêng của năm nay cho nguyên cả năm. Thì có nhiều lúc mà mình một năm có 365 ngày, mình có thể là mua cái nhà và mình chốt hợp đồng và ký kết giấy tờ bất kỳ ngày nào trong 365 ngày đó. Và lúc mà mình ký hợp đồng đó thì ví dụ mình đầu năm, ví dụ mình ký hợp đồng đầu năm, thì bên mà công ty môi giới bên bên title company đó, thì họ sẽ tính lại cái số tiền mà từ cái ngày mình sở hữu tới cuối năm sẽ là bao nhiêu, và họ bắt mình phải trả con số tiền đó ngay lúc mình mua nhà. Có nghĩa là cho dù mình mua hồi tháng 2 năm nay thì họ sẽ ước tính ra từ tháng 2 tới tháng 12 là mình sẽ thiếu bao nhiêu thuế với quận hạt, và họ bắt mình trả cái tiền đó vào cái lúc mà mua nhà luôn. Hoặc là ví dụ mình mua hồi tháng 8 thì họ sẽ tính từ tháng 8 tới 12 họ bắt mình trả. Cái đó là cái năm đầu. Cái năm thứ hai mình phải tự mình trả cho cái quận hạt mình, chứ tại vì công ty môi giới họ không care nữa, họ chỉ lo cái năm đầu tiên lúc mà mình mua thôi, họ phải làm sao có đầy đủ tiền để mà chi trả cho quận hạt. Còn tới thứ năm thứ hai lúc mà mình sở hữu rồi đó, mình phải tự mình trả cho quận hạt.
Dạ, như vậy mình đã tìm hiểu sơ về cái nghĩa vụ và cái quyền lợi của một người nước ngoài muốn có tài sản tại Mỹ. Quý vị có quyền mua tài sản tại Mỹ, nhưng quý vị có nghĩa vụ phải đóng thuế. Như vậy thì có người thắc mắc rằng là tôi đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi khi có tài sản tại Mỹ. Như vậy, vì tôi có nghĩa vụ đóng thuế với Mỹ, vì tôi có tài sản tại Mỹ, thì tôi có được cái sự chấp nhận là người thường trú tại Mỹ hay không? Một khi có tài sản tại Mỹ, có dẫn tới thẻ xanh cho tôi hay không?
À, thưa chị và kính thưa quý vị, thì cái câu trả lời này là để Khanh cắt đứt hoàn toàn luôn. Thì có rất nhiều người, người ta nghĩ rằng là mua tài sản bên Mỹ và mua nhà cửa bên Mỹ, cho dù 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5, 10 triệu đi nữa, có nghĩa đồng nghĩa sẽ có thẻ xanh. Nó không phải đâu nhé. Mình mua tài sản, mình sở hữu bất động sản bên Mỹ không có đồng nghĩa rằng là mình có thẻ xanh. Mình có thể sở hữu bất động sản nhưng mà mình không có tạo ra công ăn việc làm, giống như với cái dạng EB-5 ấy, thì nó không ăn nhầm gì cả. Tại vì đối với luật di trú thì để mà mình có những cái thị thực và những cái thẻ xanh thì mình nó phải gắn nó với một cái chương trình nào đó. Mua bán bất động sản và sở hữu bất động sản bên Mỹ không phải là một cái chương trình để mà mình có thể lấy thẻ xanh được. Nên vì vậy câu trả lời sẽ là không, mình có thể sở hữu nhà, mình có thể mua 10 căn nhà, 20 căn nhà, bao nhiêu căn nhà cũng được, nhưng mà không có đồng nghĩa rằng là mình là người thường trú nhân bên Mỹ.
Dạ. Như vậy là sở hữu tài sản tại Mỹ không dẫn tới thẻ xanh, nhưng mà đầu tư tại Mỹ thì có dẫn tới thẻ xanh. Đây là một cái sự khác biệt rất là rạch ròi. Quý vị có thể mua nhiều nhà cửa tại Mỹ, mua mấy căn nhà mấy chục triệu, nhưng quý vị sẽ không có cái quy định thường trú nhân cấp cho quý vị vì quý vị có sở hữu tài sản tại Mỹ. Nhưng quý vị đầu tư vào Mỹ, đầu tư mà tạo công ăn việc làm cho người dân Mỹ, thì lúc đó quý vị mới được thẻ xanh qua cái việc đầu tư
cái
đó
này
mà luật sư Khanh có nhắc
mình
là EB-5.
cái này mình chỉ xoay một chút thôi là cũng ok rồi. Ví dụ giống như mình có tiền, mình có tiền, mình muốn mua căn nhà 5 triệu đô đi chẳng hạn, mình mua căn nhà 5 triệu đô đó, mình sở hữu căn nhà 5 triệu đô thì không có đồng nghĩa là mình có thẻ xanh. Nhưng ví dụ mình lấy cái 5 triệu đô đó mình mua một miếng đất, mình xây lên những căn nhà để mình bán, và trong quá trình đó là mình coi như mình đầu tư trực tiếp hết, và mình thuê hết rất nhiều người để quản lý công trình này, cái đó mình có thể dùng cái đó để xin EB-5, thì cái đó nó gọi có thẻ xanh. Mình có thể có thẻ xanh, và vấn đề cái tài sản nó sẽ nảy nở tiền ra nữa, bởi vì mình xây nhà để mình bán, thì cái đó là cái mô hình khác so với mình chỉ bỏ tiền ra mình mua để mà sở hữu thôi. Ví dụ quý vị mua một miếng đất, quý vị không làm gì hết, thì cái đó cũng hoàn toàn không phải là đầu tư, cái đó chỉ là đầu tư cho cá nhân của quý vị thôi, nhưng mà không phải là đầu tư theo cái dạng mà coi như tạo công ăn việc làm để mà kích thích cái nền nền kinh tế, nó không phải như vậy. Nên có rất nhiều người bên Việt Nam, và cũng không phải Việt Nam đâu, có rất nhiều người ở bên nước khác họ cứ nghe rằng là ô, nếu mà qua Mỹ bỏ tiền ra mua nhà thì có nghĩa là sẽ có thẻ xanh. Cái đó không phải là như vậy,
Dạ.
không bao giờ là như vậy.
Dạ, mua bất động sản đầu tư bất động sản nó khác nhau. Ví dụ quý vị đầu tư thì quý vị được có thẻ xanh, vì cái thẻ xanh EB-5 là dành cho những người nhà đầu tư lớn, từ 100.000 trở lên nếu mà đầu tư hùng hạp, hoặc là 1 triệu trở lên nếu là đầu tư cá nhân. Quý vị đầu tư vào bất động sản để quý vị làm ăn sinh lợi và tạo công ăn việc làm cho người Mỹ thì quý vị có được cái quy chế thường trú nhân. Còn quý vị đầu tư bất động sản cái kiểu là mua đi bán lại, tôi mua căn nhà tôi ở rồi xài bữa tôi bán lại tôi kiếm lời, rồi tôi mua 10 căn nhà rồi tôi kiếm lời 10 căn nhà nữa, thì cái đó vẫn là đầu tư nhưng mà nó không dẫn tới thẻ xanh đó. Cái đó là cái mà nó khác biệt có chút xíu thôi, nhưng mà nhiều người hay nhầm lẫn. Ngày hôm nay chúng ta cùng luật sư Khanh giải thích rất là rõ ràng để quý vị hiểu được cái quy định của luật di trú Mỹ và
Và
quy
có
định
một cái mà Khanh muốn nói luôn với quý vị trong chương trình đó là cái vấn đề về thuế của liên của quận hạt á. Thì thông thường ví dụ nếu mà mình chỉ mua căn nhà và mình không ở trong căn nhà đó, và mình cũng không có claim, mình cũng không có dính líu từ căn nhà đó, thì thực tế mỗi năm mình phải đóng 100% cái tiền thuế của căn nhà. Ví dụ căn nhà trị giá 400 ngàn thì mình phải đóng hết trong cái 400 ngàn đó. Còn nếu mà mình có nói rằng là ồ mình đang ở đó và coi như đó là cái nhà, coi như là cái nhà homestead của mình, có nghĩa là cái nhà mà mình sẽ trụ sở để mình ở, thì mình có
để
thể
nghỉ mát lâu lâu tới
không, không phải nghỉ mát nữa, nghỉ mát nó khác, nó không phải homestead nữa, coi như cái nhà 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 chính của mình, cái căn nhà chính đó. Thì tới lúc đó mà thông thường bên quận họ sẽ giảm 20% của cái giá đó để họ định thuế, họ định giá về thuế. Giống như ví dụ mình mua căn nhà 400 ngàn mà mình nói cái đó là cái căn nhà chính của mình, thì họ sẽ giảm 80 ngàn còn 320 để mà họ đánh cái mức thuế của họ. Thay vì ví dụ mình chỉ mua căn nhà đó mình sở hữu hoặc mình để dưới tên công ty, thì nguyên 100% của 400 ngàn nó sẽ bị đánh thuế. Nên vì vậy có nhiều người nước ngoài mua thì nói ồ tại sao thuế tôi lại cao hơn thuế người kế cạnh. Phần lớn đó là bởi vì mình không có được cái exemption này, có nghĩa là cái luật trừ, bởi vì mình nói ra căn nhà chính của mình. Nếu mình nói là căn nhà chính của mình thì mình có được thể được giảm 20% của cái trị giá trước khi bị đánh thuế. Còn nếu
Dạ,
nó
luật sư Thanh đang nhắc tới cái này đó thì nó cũng là rất là rắc rối, là vì mua một căn nhà để ở thì mới gọi là căn nhà chính, mà quý vị là một người nước ngoài mà quý vị nói đây là căn nhà chính để tôi ở thì
không
có
phải
một
luôn.
cái quy định nào cho quý vị là thường trú nhân vĩnh viễn hay chưa mà quý vị có thể ở là căn nhà chính. Thành ra nó rắc réo cái chỗ đó. Đối với người nước ngoài thì mua một căn nhà ở Mỹ không thể gọi là căn nhà chính được, trừ phi là họ dọn định cư tới đây, họ dọn nhà tới đây họ ở, thì cái đó mới chứng minh được là căn nhà chính. Còn không, đó là những căn nhà kinh doanh hoặc là những căn nhà lâu lâu nghỉ mát thì cái chịu thuế rất là cao. Đó là một cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Cảm ơn luật sư Khanh nhắc tới điểm này. Cái thuế mà đối với cái việc mà mua nhà mà không có ở đó, mà để đầu tư hoặc là để nghỉ mát đó, nó cao hơn, nó cũng là hợp lý. Tại vì để tránh cái chuyện là người ta mua nhà rửa tiền, vì luật Mỹ cho phép người nước ngoài vào mua nhà quá dễ, thì đó sẽ tạo ra những cái khe hở cho những người rửa tiền. Thì cái câu hỏi là Trà My định hỏi luật sư Khanh, mà luật sư Khanh cũng đã giải thích luôn rồi, là nếu mà cho phép dễ dàng quá, người nước ngoài vào sở hữu bao nhiêu tài sản cũng được, thì làm sao tránh được cái sự rửa tiền, cái tội phạm có tổ chức?
Thì thực tế là mình không tránh được cái vấn đề đó, mình không tránh được đây là một cái sự rửa tiền, nhưng mà bên Mỹ có một cái quyền như vậy, và nói chung nước nào cũng có cái quyền lực như vậy thôi. Ví dụ họ biết được là mình nằm trong một cái băng đảng để mà rửa tiền, hoặc là mình đang vi phạm luật bởi vì mình rửa tiền á, thì bên tòa án liên bang của bên Mỹ có thể kiện mình và coi như thu hồi lại cái tài sản đó, cái tịch thu hoặc thu hồi lại cái tài sản đó và lấy lại. Tại vì nói cái đó là từ những cái nguồn tiền không rõ ràng và không minh bạch, thì nếu mà mình lọt vào trong đó thì có nghĩa là mình sẽ mất đi tài sản đó, trừ khi mình cãi lại, mình nói là đây không phải rửa tiền và mình có thể chứng minh được, thì tới lúc đó mình mới kéo lại cái nhà lại ghi quyền sở hữu của mình. Thì nước Mỹ thông thường họ ít làm những cái chuyện như vậy, trừ khi là những cái vụ rất là lớn. Tại vì để kiện những cái sự kiện là nói về money laundering hoặc là rửa tiền hoặc là coi như là gian lận, nó cũng kéo dài rất là lâu và tốn kém rất nhiều. Nên vì vậy phần lớn á, cho dù sự thật nó đúng là rửa tiền luôn, nhưng mà vấn đề là bên Mỹ họ cũng trừ khi mình nằm trong cái tầm nhìn của họ, tới lúc đó mình cũng mới có vấn đề. Còn nếu không thì nói chung không có cách nào để mà coi như là né được cái vấn đề đó. Tại vì cũng có rất nhiều, bây giờ Khanh không phải nói là rửa tiền, nhưng mà có rất nhiều người tên Việt Nam bắt đầu họ đẩy đi cái số tiền của họ để mà qua bên Mỹ để đầu tư. Nếu mà coi như là để mà có vấn đề gì thì họ vẫn có tài sản ở nhiều nước khác. Thì cái đó mình không nói là rửa tiền, nhưng mà nó là một cách để mà coi như mình đẩy đi tài sản. Thì Mỹ cũng không có hạn chế về cái vấn đề đó. Về cái thị trường mua bán nhà cửa thì bên Mỹ rất là dễ dàng. Và cái mà Khanh muốn nói nữa là đây này, về một người nước ngoài á, để mà mua nhà bên Mỹ phần lớn là phải trả tiền mặt, phải coi như có đủ số tiền để mà mua, tại vì những người này rất là khó mượn tiền của ngân hàng Mỹ để mà chi trả, bởi vì họ không có phải là người ở đây. Và cái thứ hai là cho dù họ có chứng minh được cái thu nhập của họ hay không thì ngân hàng bên Mỹ cũng phần lớn cũng không có cho họ mượn. Nên vì vậy những cái người từ nước ngoài muốn mua nhà cửa bên Mỹ để mà đầu tư như thế nào thì phải bỏ tiền mặt hết. Và một khi mình bỏ tiền mặt hết á thì bên cái bên title company và bên cái ngân hàng của những người mà được nhận ở họ được bán ở họ sẽ phải báo lên cho sở thuế biết rằng cái số tiền này lớn, bởi vì quý vị nhớ cái luật là trong vòng 24 tiếng đồng hồ nếu mà mình nộp cái số tiền hơn 10.000 vào thì ngân hàng phải báo lên cho sở thuế biết không. Thì cái này nó sẽ quay cho áp dụng cho tất cả những cái dịch vụ mua bán bất động sản và đẩy lên, tại vì bất động sản lúc nào sẽ cũng hơn 10.000, tại vì bất động sản không có thể nào mà ít hơn 10.000 được. Nên vì vậy một khi có một cái sự giao dịch như vậy và cái số tiền dao động như vậy thì ngân hàng phải bắt buộc báo lên cho sở thuế. Và cái vấn đề sở thuế họ có điều tra mình hay không về cái vấn đề cái số tiền mình đâu ra, tới lúc đó là cái chuyện đó là chuyện tính sau. Thì nếu mà sở thuế họ có nghi ngờ là mình là nằm trong cái nhóm người mua coi như là đi rửa tiền hoặc là như hoặc là lấy những cái số tiền này từ những cái vụ buôn bán ma túy hoặc thuốc phiện nhưng mà chi ra mua tài sản á, thì tới lúc đó họ có thể kiện và coi như là tịch thu hết những cái tài sản này
Nếu họ
đó,
phát hiện đó là tiền
nếu
bất
họ
hợp
phát hiện
pháp
ra.
và thì là họ có tiến hành tới cái chuyện là kiện tụng và truy thu tịch thu hết tất cả, tức là cũng có cái quy định để mà chống cái việc rửa tiền tại Mỹ, chứ không phải là thấy dễ dàng cho vào mua bất động sản. Thì là quý vị cảm thấy là đây là thiên đường để chúng tôi hạ cánh an toàn trong mặt kép. Thì đó là những cái luật định mà mình biết về sở hữu tài sản tại Mỹ. Thì hồi nãy luật sư Khanh có nói là trong lúc mua bán đó thì cho phép mua bán giao dịch rất là tự do thoải mái, nhưng mà ví dụ như mình mua mà mình không có ở thường trực thì mình phải chịu thuế cao hơn, hoặc là mình mua mà mình cho người ta mướn ở lại mình cũng chịu thuế cao hơn, tức là cái tài sản đó của mình tại Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm thuế với nước
Sẽ bị
Mỹ
đánh
luôn.
thuế hai lần, ví dụ mình mua mình cho họ thuê mình sẽ bị thuế hai lần, cái thuế đầu tiên là cái thuế quận, cái đó là mình không né được à, có nghĩa là năm nào mình cũng phải trả, tại vì cái tiền đó giống như Khanh nói nó đi vào cái quỹ để cái quận vận hành, và cái thứ hai là
Công
cho cái quỹ của những cái khu trường cho những con mình học miễn phí, thì cái đó là thuế đó mình không né được rồi. Còn cái thuế thứ hai là thuế thu nhập cá nhân, ví dụ mình cho thuê mỗi tháng mình thuê căn nhà 1.500.000 đi chẳng hạn, một năm 18.000 thì cái đó nó sẽ được đánh thuế theo cái mức thu nhập của mình bên Mỹ và mình phải trả cái tiền thuế đó. Thì nói chung á là nếu mà mình mua nhà để mà đầu tư thì phần lớn thì mình phải trả hai nguồn, nghĩa là nguồn thuế quận cho căn nhà, cái đó thì không ai né được, cho dù nếu mà họ đã sở hữu nhà thì không có một người nào né được. Có vài trường hợp mình có thể né được, có nghĩa rằng là nếu hồi xưa mình đi lính và mình đi binh lính và mình bị tàn tật 100% và mình được binh lính cho mình về hưu mà coi như tàn tật 100% thì coi như là miễn thuế hoàn toàn luôn, không cần phải đóng một xu. Nhưng mà cái đó là cho những người ở nước Mỹ, có nghĩa là họ có quốc tịch, họ có thẻ xanh hay như thế nào đó, họ đã đi lính hồi xưa rồi mà họ bị thương phế binh và tàn tật. Còn ngoài ra bên Mỹ có một cái chế độ nữa rằng là ví dụ mình mà quá 65 tuổi thì họ cho mình giảm thêm một con số nữa, nó không nhiều nữa đâu, nhưng mà cũng phải cho những người nào ở bên Mỹ và coi như đang ở cái nhà đó và đang có nói rằng là cái nhà đó nhà chính của họ. Cho dù quý vị là người sở hữu bên Việt Nam, quý vị quá 65 tuổi, quý vị cũng không có thể xin cái này được, mà quý vị vẫn phải trả 100% trên cái định giá của cái nhà so với thuế quận. Thì
Dạ.
đó, nó có
Như
những
vậy cho thấy
cái
cái quyền
cung luôn.
lợi nó đi đôi với lại trách nhiệm là như vậy. Tại sao nước Mỹ mở cửa chào đón quý vị vào mua bất động sản là vì nó cũng sinh lợi cho nước Mỹ. Quý vị cái tài sản của quý vị tại Mỹ đó là có chịu trách nhiệm thuế, tức là quý vị đang đóng tiền thuế cho chính phủ Mỹ thì tội gì người ta không cho quý vị có cái cơ hội để mà mua tài sản đó. Tức là nó có hai chiều. Cái quyền lợi nó cũng đi đôi với cái nghĩa vụ, mình hiểu rất rõ vậy để mình biết được là tại sao cái quy định của nước này nó lại khác với nước khác như thế. Rồi cái chuyện là tới lúc mà mình bán nhà đó, thưa luật sư Khanh, thì mình cũng phải chịu cái tiền thuế bán cái tài sản nó bán được bao nhiêu mình phải chịu 1% thuế với chính phủ Mỹ nữa phải không?
À, cái đó đúng, tại vì cái vấn đề bây giờ cái luật bên Mỹ nói như vậy, nếu mà lúc mà mình bán á, mà mình đã ở đó quá 3 năm rồi và cái 250 ngàn đầu tiên trong cái số tiền đó thì sẽ không bị thuế. Mình cứ cho một cặp, có nghĩa là cho một cặp vợ chồng á, 250 ngàn, còn nếu mà mình tách rồi ra thì chỉ 125 ngàn nếu mà thanh là cá nhân. Thì ví dụ cái nhà, nhưng mà cái vấn đề họ sẽ coi là cái nhà mình tăng trưởng bao nhiêu. Ví dụ đơn giản là như vậy, Khanh mua căn nhà 200 ngàn đấy, rồi lúc Khanh bán ra nó là 300 ngàn, nó tăng 100 ngàn thôi, thì phần lớn đó, cái thuế mà Khanh phải chịu trách nhiệm là cái sự tăng trưởng 100 ngàn đó. Nhưng mà hồi nãy Khanh mới nói, nếu mà Khanh cá nhân đó, thì Khanh có thể xin mà Khanh ở trong căn nhà này hơn 3 năm rồi, thì thông thường cho dù Khanh tăng tới 100 ngàn thì không trả thuế, bởi vì Khanh có căn nhiều hơn là 125 ngàn lận. Bởi vì cái luật nói ngay bây giờ 250 ngàn, nếu mà cái mức tăng trưởng của căn nhà đó hơn dưới 250 ngàn cho một cặp đôi vợ chồng á, thì không có cần phải trả thuế cho chính phủ. Còn nếu mà cho cá nhân thì dưới 125 ngàn cho một người thì không cần trả thuế. Thì căn nhà Khanh mua 200, nó tăng lên 300, Khanh bán 300, Khanh lời 100 ngàn, Khanh không cần phải trả thuế, bởi vì cái tăng trưởng nó dưới 125 ngàn. Còn nếu Khanh mua căn nhà 200, bây giờ tăng lên 400 ngàn, thì Khanh phải trả thuế trên cái 200 ngàn đó, cho dù Khanh ở đó 3 năm hay không, bởi vì phần lớn là nó đã vượt quá cái hạn mức 125 ngàn đó rồi, thì Khanh phải trả thuế trên cái con số đó. Thì có nhiều người hỏi tại sao mình biết được, bên 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 sở thuế họ biết được mà mình có trả hay không, tại vì qua công ty môi giới, công ty bên thay của công ty họ cũng đâu báo gì đâu, họ cũng không nói gì cả. Thì cái đó là Khanh quay ngược lại, cái đó là cái trách nhiệm của người đứng ra để trả thuế. Nếu họ né, họ không trả, thì sau này ví dụ sở thuế biết, họ có thể phạt phạt cái số tiền thuế đó, và họ có thể coi như bỏ cái tiền lời cho mỗi năm mà mình không trả cái tiền thuế đó cho bên sở thuế, thì cái đó nó có thể rất là nhiều. Nói vì vậy là lúc nào có nhiều người ta mua bán, có nhiều người ta muốn né, người ta nói bây giờ tôi muốn làm cái này là cái deal tiền mặt, cash deal. À, tôi không muốn qua một công ty môi giới nào cả, tôi không muốn liên quan công ty môi giới nào cả, tôi chỉ muốn giữa người bán và người mua làm giấy tờ xong chuyển tiền thôi. Cái từ cash deal của bên mình đó, có nghĩa là tiền mặt đó. Thực tế nó không phải tiền mặt, mình không có thể nào mình rinh một cái vali mấy trăm ngàn đô để mình đưa, nhưng mà mình mua bằng cái cashier check, có nghĩa là cái tiền trong tài khoản ngân hàng của mình đó. À, mình quy ra cái cashier check đó và mình đưa cashier check cho người bán. Thì một lần nữa, quý vị nghĩ đi, cái cashier check này chắc chắn nó hơn 10 ngàn rồi. Một khi mình lấy cái đó mình bỏ vào cái tài khoản của mình, thì ngân hàng của mình sẽ báo lên cho sở thuế biết rằng là đây, có một cái tự nhiên trong ngày này, không biết cái về lý do nào, vì lý do gì mà cái tài khoản này được cái nhận cái cashier check như vậy, mấy trăm ngàn hoặc như thế nào đó. Thì tới lúc đó một lần nữa sở thuế họ sẽ coi, và vấn đề là họ sở thuế họ có lại để mà họ audit mình hoặc là họ điều tra mình hay không, thì cái đó là cái chuyện mình không bàn tới. Đúng rồi, nhưng mà sở thuế họ sẽ biết những cái giao dịch đó, họ sẽ có con số nếu mà họ cần, tại vì ngân hàng bắt buộc phải báo cáo lên cho sở thuế biết là trong ngày này cái tài khoản này tự nhiên có một con số tiền này được nhập vào. Lúc mà mình rút tiền ra thì ngân hàng không báo, nhưng chỉ là lúc mà tiền được đẩy vào á, tới lúc đó ngân hàng mới báo.
Như vậy thì cho mình thấy là luật lệ ở Mỹ đó nó rất là nhiều, và nó luật của cái chuyện này nó móc nối với luật cái chuyện kia, nó chồng chéo với nhau. Như vậy cho nên là quý vị thấy rõ ràng những cái luồng tiền qua lại của mình đó, giao dịch trong xã hội mua bán hoặc là được thưởng tặng hay bất cứ cái gì trên 10.000 là nó đều có cái con mắt dòm vô hết, tức là cái luồng tiền nó chảy đi tới đâu trên 10.000 là sở thuế nắm được hết. Thành ra là khó có nghĩ tới cái chuyện mà luồn lách được lắm. Đối với những bất động sản thì cái số tiền nó lớn nữa thì làm sao mà luồn lách được. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều đã cho biết những cái chi tiết về luật di trú Mỹ liên quan tới cái luật sở hữu tài sản tại Mỹ như thế nào, tức là chịu thuế từ đầu chí cuối, mua cũng thuế mà xài ở gì cũng thuế, rồi tới hồi bán cũng thuế luôn. Thành ra quý vị biết là mình có quyền lợi là có được tài sản tại Mỹ, nhưng nghĩa nghĩa vụ của mình là gì? Nộp thuế cho chính phủ Mỹ, và mình cũng không cần phải nhờ ai đứng tên, người nước ngoài vẫn đứng tên được, không sao. Nó khác với lại cái luật ở Việt Nam là phải người trong nước mới đứng tên, thành ra mượn nhờ bà con cô bác nó cũng rắc rối phiền hà. Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Lúc này có người thắc mắc về cái quyền tài sản đó thì nó liên quan nhiều tới chuyện đầu tư. Thì nói về EB-5, tức là tôi không phải là tôi mua tôi xài mà còn mua đi bán lại, mà là tôi đầu tư. Thì cái chuyện EB-5 đầu tư hiện bây giờ lấy thẻ xanh đó có được an toàn hay không? Câu hỏi của Quang Hiển Đình.
Cái vấn đề cái EB-5 đầu tư an toàn hay không là nó tùy theo cái cách mình đầu tư. Nếu mà mình đầu tư vào cái regional center thì cái này nó cũng tùy. Có nhiều regional center họ quy hoạch một thời gian xong họ rút lại, họ nói là không có cấp EB-5 nữa. À, nếu mình đầu tư trực tiếp thì cái đó có nghĩa mình mở công ty mình làm ăn bình thường, thì cái đó nó sẽ tùy theo cái cách mình làm ăn và vận hành cái công ty đó thôi. Không có gì là an toàn cả. À, tại vì cái từ đầu tư là đã biết rồi, đầu tư có nghĩa là có cơ hội sẽ mất, có cơ hội sẽ được. Và cái hơn nữa là về cái chủ đề ngày hôm nay, ngay ngay lúc đầu Khanh đã phải tách rời ra về cái vấn đề bỏ tiền vào Mỹ để mà mua nhà cửa so với bỏ tiền vào Mỹ để mà đầu tư. Mình vẫn có thể bỏ tiền vào Mỹ để đầu tư, để xây dựng nhà cửa để bán, chứ không phải mình bỏ tiền vào để mình mua nhà để bán. Cái đó nó khác. Mình mua nhà để bán nó không phải là mình tạo công ăn việc làm cho những người mà giống như chủ thầu và những người làm ở dưới, thì nó sẽ khác. Có người người ta sẽ nói ốc, ví dụ tôi muốn mở một công ty địa ốc, tôi bỏ tiền vào, tôi mua nhà, tôi xào qua xào lên, tôi bán lại, tôi sẽ có nhân viên như đó. Cái đó cũng là một cái mô hình để mà làm, nhưng mà làm cái đó sẽ tốn rất là nhiều tiền, bởi vì quý vị phải ít nhất phải có 10 người làm cho quý vị coi như là full time, và cái mô hình nó phải chạy rất là lâu, có nghĩa là tiền quý vị bỏ vào sẽ rất là nhiều, bởi vì nhà cửa bên Mỹ không có mắc, cho dù quý vị mua mấy căn nhà rẻ đi cũng vậy, nó cũng không rẻ mấy đâu. Cứ mà để cho đủ công việc cho 10 người làm thì nói chung là tiền mình bỏ vào cũng rất là nhiều. Nên vì vậy đừng bao giờ lầm khi Khanh nói mua nhà, sở hữu nhà so với đầu tư vào để mà con có công ăn việc làm.
Yeah.
Mua nhà
Đầu
sở hữu
tư
vào
vào
là
tạo
đầu
công
tư.
ăn việc làm cho người dân Mỹ thì mới có được cái EB-5, tức là cái giấy thẻ xanh đi định cư. Và cái EB-5 này đó thì cái mức giá hồi xưa nó thấp, bây giờ nó lạm phát đó, thì nó cũng nhảy lên rất là cao rồi. Luật sư Khanh có nhắc tới Regional Center, tức là mình đầu tư hùng hạp vào một cái trung tâm khu vực để cho họ tự muốn làm gì làm với cái tiền của mình là nó khác. Còn nếu mà mình tự đứng ra làm ăn, mình làm chủ hết từ đầu tới cuối, mình hoạch định, mình vận hành cái công việc đó thì cái số vốn nó sẽ cao hơn, và cái chuyện mà thất bại hay thua lỗ là chính mình tự mình chịu trách nhiệm. Còn cái chuyện mình đầu tư vào những cái trung tâm khu vực thì là mình coi như không có nắm đằng cán, người ta thua lỗ thì mình cũng phải ráng chịu thôi, thì hỏi sao là nó may mắn hay là nó rủi ro hay không thì nó nằm ở cái chỗ đó, tức là quý vị giao phó cho người ta. Cái câu hỏi là có an toàn hay không thì nó nằm ở cái chỗ đó. Câu hỏi tiếp theo cũng liên quan tới EB-5, đó là đầu tư một tiệm nhỏ có bao nhiêu người làm thì mới có thẻ xanh tiệm nhỏ.
Cái vấn đề là cái tiệm của quý vị nhỏ hay không, nó không ăn nhầm. Cái vấn đề là cái số tiền quý vị bỏ vào và cái địa điểm mà cái tiệm đó được là ở đâu. Ví dụ cái địa điểm mà của quý vị ở trong một cái nơi mà nó không phải là targeted employment area, có nghĩa là một cái thành phố rất là lớn và có rất là nhiều người dân á, thì cái số tiền quý vị phải bỏ vào ít nhất là 1 triệu đô. Nếu mà sau ngày 15 tháng 3 2022 thì cái con số nó tăng lên là 1 triệu 500, đến 1 triệu 50 ngàn. Rồi nếu mà quý vị mở một cái nơi mà coi như cái thành phố nó có, nó
Hẻo
không
lánh.
người, nó hẻo lánh á, thì trước ngày 15 tháng 3 2022 thì số tiền quý vị bỏ vào chỉ là 500 ngàn thôi. Nhưng mà sau ngày 15 tháng 3 2022 á, thì cái số tiền này nó lại tăng lên tới 800 ngàn. Và cho dù cái tiệm của quý vị nhỏ như thế nào, nó không có đồng nghĩa rằng là cái tiền nó sẽ nhỏ, bởi vì Khanh có biết có nhiều cái tiệm rất là nhỏ nhưng chi phí mà để mà làm nó rất là cao, bởi vì tùy theo cái nội thất của mình ví dụ một cái tiệm ăn đi, tiệm ăn nhỏ, ví dụ mình làm tiệm phở thì nó không bao nhiêu cả, nhưng ví dụ mình quay qua mình làm một cái tiệm sushi cao cấp, cái số tiền nó sẽ khác về cái vấn đề cái đội đầu tư nội thất và những cái người mà phục vụ như thế nào đó, nó sẽ rất là khác. Nói như vậy, quay ngược lại, cái tiệm nhỏ hay không không ăn nhầm. Ăn nhầm là cái nơi mình mở nó phải là hẻo lánh hay là nó một cái khu đô thị, và cái thứ hai, cái số tiền của mình bắt buộc mình phải bỏ vào là bao nhiêu. Nó có nghĩa là sau ngày 15 tháng 3 2022 là 800 ngàn cho những khu hẻo lánh và 1 triệu 50 ngàn cho những khu đô thị. Còn nếu mà còn hơn nữa là mình phải tạo ra ít nhất tối thiểu 10 công việc full time, có nghĩa là mỗi tuần 40 tiếng đồng hồ cho những người, một có thẻ xanh, hai có quốc tịch đó, chứ mình không có thể nào mà thuê những người bất hợp pháp mà mình tính đó là những cái người làm cho mình được. Và cái thứ hai, mình cũng không có phải thuê những người làm coi như là part time, có nghĩa là làm
Ngắn
thực
thời gian.
theo thời gian á, không phải, họ phải làm cho mình đủ 40 tiếng một tuần, và mình phải tính họ là người employee chứ không phải mình tính họ là cộng tác viên, có nghĩa là contract thì mình không tính như vậy được đó. Nó có những
Tạo
ngày
công ăn việc làm cho 10 nhân viên thường trực, 10 nhân viên làm toàn thời gian. Và cái mức tiền bỏ vô đó, nếu mà nơi xa xôi hẻo lánh là phải trên 1 triệu, trên 800 ngàn. Còn nơi đô thị sầm uất thì trên 1 triệu, phải
một
đúng
triệu
hai
tám
cái
chục
tiêu chuẩn đó đấy rồi thì mới nói tới chuyện là đầu tư EB-5, chứ còn không nói là tôi mở nhỏ. nhỏ là không có được, nhỏ thì tiền yếu với lại tạo không đủ công ăn việc làm là cũng không được EB-5. Dạ, bây giờ là phần trả lời những câu hỏi khác liên quan tới di trú Mỹ nha. EB-5 rồi, bây giờ tới EB-3. Có người thắc mắc về EB-3, xin hỏi là đã có thẻ xanh đang làm cho công ty bảo lãnh được 3 tháng, em phải làm cho công ty bảo lãnh bao lâu?
Cái này là sẽ tùy theo cái vấn đề cái hợp đồng giữa quý vị và công ty. Quý vị và công ty có hợp đồng ràng buộc quý vị phải làm bao lâu thì quý vị phải làm vậy thôi. Còn nếu mà ví dụ quý vị muốn nghỉ thì cái đó sẽ tùy.
Dạ, bây giờ là F3, hồ sơ của tôi nộp tháng 4 năm 2010, tới khi nào mới có lịch phỏng vấn?
F3 nếu mà quý vị nộp tháng 4 2010 thì quý vị còn đợi ít nhất cũng cỡ 2 năm 6 tháng, 2 năm rưỡi nữa. Bởi vì bây giờ cái lịch đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2008.
Dạ, tôi chỉ có hộ chiếu Mỹ thì tôi có cần xin visa Việt Nam vào Mỹ không?
Nếu mà quý vị chỉ có hộ chiếu Mỹ thì chắc chắn là quý vị cần phải xin visa về Việt Nam để mà bên Việt Nam cho quý vị nhập cảnh. Còn lúc mà quý vị về Mỹ thì quý vị chỉ xài cái hộ chiếu Mỹ của quý vị thôi.
Cho hỏi em mất, anh em mất mà có 2 đứa con, chị dâu thuộc hộ nghèo ở trọ ở Việt Nam không nuôi nổi 2 đứa, vậy em có thể nhận một đứa làm con nuôi để bảo lãnh qua Mỹ được không?
Về cái vấn đề nhận làm con nuôi á, nó được chứ, nhưng mà nó hơi khó bởi vì nó đòi hỏi rằng là quý vị phải ở với cháu ít nhất là 2 năm trước khi quý vị bảo lãnh cháu. Nếu mà quý vị chưa bao giờ ở với cháu 2 năm á, thì cái đó không tính. Và vấn đề ở á, cái từ ở đây á, là có nghĩa rằng là không phải mình ở với cháu nhưng mà mình phải có quyền qua quyền để mà nuôi dưỡng và về vấn đề học vấn của cháu nữa. Có nhiều người ta nói ồ tôi ở với cháu hồi lâu rồi, hồi xưa trước khi tôi qua tôi có đủ 2 năm. No. Có nghĩa là mình phải ở sau khi bên Việt Nam đồng ý cấp cho làm con nuôi, hoặc là trong cái thời gian trước đó, trước khi mình làm giấy tờ mình ở và mình lúc nào mình đi đâu với về vấn đề trường học, như là mình muốn nói đây là tôi có quyền với đứa con này, tôi có quyền đứa cháu này, và mình có cái tờ giấy mình là người mẹ hoặc là người bố cấp đưa quyền nuôi dưỡng cho mình đó, thì tới lúc đó mới tính là cái từ ở. Còn chứ không phải là mình ở là mình ví dụ mình ở kế cạnh cháu hoặc là cháu chỉ qua nhà mình ở một thời gian, cái đó không phải là ở.
Là họ đòi hỏi bắt buộc mình phải là người chăm sóc nuôi dưỡng cái người con nuôi đó đó thì mới
Đúng
đủ
rồi,
điều kiện để nhận con
ít
nuôi.
nhất 2 năm khi mình mở hồ sơ bảo lãnh.
Câu hỏi của Ưu Đàm Hoa, con chào cô chú. Trước nay thì thấy anh chị trong đây người ta hỏi thăm mình thì anh chị rồi có khi là kêu con, bữa nay là con chào cô chú, là khán giả của mình cũng có nhiều người rất là trẻ. Mẹ nhận con trên 21 tuổi độc thân bằng thẻ xanh tháng 7 2017, thì khi nào được đóng visa?
Đáng lẽ là cái hồ sơ quý vị là đã phải qua bên trung tâm thị thực rồi, nếu mà tháng 7 2017 bây giờ con người 5 năm rồi mà con dưới trên 21 tuổi không chị?
Dạ, trên
Còn nếu
gì
mà
cho
câu
đi
hỏi
coi
trên 21
lại.
tuổi thì còn 2 năm nữa, tại vì bây giờ nếu mà con cái trên 21 tuổi mà người mẹ độc thân á, mà có trước hết là nếu mà người mẹ có thẻ xanh và độc thân, người mẹ có thẻ
Trên
xanh,
21, trên 21, dạ.
người mẹ có thẻ xanh bảo lãnh con cái trên 21 tuổi thì bây giờ quý vị phải đợi ít nhất cũng cỡ 2 năm nữa, bởi vì cái dạng F2B có nghĩa là người có thẻ xanh bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 9 2015. Còn nếu mà người mẹ có quốc tịch bảo lãnh con cái trên 21 tuổi chưa có gia đình thì nó lại bị lâu hơn 1 năm, có nghĩa là bây giờ những cái ngày mà dạng người có quốc tịch bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi đó, mới duyệt tới ngày 8 tháng 8 2016.
Dạ, cho hỏi tôi ly hôn được 1 tháng, giờ kết hôn với người có quốc tịch Mỹ, khi đi phỏng vấn có ảnh hưởng gì không vì thời gian ly hôn với kết hôn quá ngắn?
Cái này nó sẽ tùy theo cái quá trình hôn thú của quý vị như thế nào. Tại vì nếu mà ví dụ vợ chồng quý vị đã có vấn đề rất lâu rồi, có nghĩa rằng là 2 người sống độc thân và 2 người có thể chứng minh như vậy, thì
Ly
cho
thân chứ, 2 người ly
có
thân.
nghĩa là sống độc thân, có nghĩa là ly thân, anh cứ dùng từ độc sống riêng rẽ mà không có dính líu gì tới nhau một thời gian rất lâu rồi thì ok, cho dù quý vị mới kết hôn mới mới ly dị ngày trước ngày sau, nếu mà có thể xin quan tòa chấp thuận cho bỏ đi cái 30 ngày mình cưới người kế tiếp á, cái đó cũng không sao, bởi vì đây là một cái sự coi như đã phải nên xảy ra bởi vì cái sự ly thân của 2 bên. Còn nếu mà 2 vợ chồng vẫn rất bình thường, tự nhiên đùng cái làm giấy tờ ly dị và 30 ngày sau quý vị muốn quay lại mà cưới người khác, và nhất nữa là cái người để bảo lãnh quý vị thì quý vị nên có câu trả lời cho sở di trú khi họ hỏi thôi. Còn vấn đề là làm được hay không làm được chứ, nhưng mà quý vị trả lời được cái câu hỏi của sở di trú hay không có nói chuyện quý vị.
Dạ, liên quan tới cái câu hỏi về EB3 mà thẻ xanh đang làm cho công ty bảo lãnh được 3 tháng đó, thì nếu bây giờ nghỉ không làm nữa có vi phạm gì không? Nếu nghỉ thì thi quốc tịch có khó khăn không?
À, thì tới lúc đó họ sẽ hỏi quý vị tại sao nghỉ và công ty có vấn đề gì không. Thực tế thì EB3 nó không có ràng buộc là quý vị cần phần phải làm cho công ty. Nhưng mà nếu mà có nghỉ và tùy theo quý vị có hợp đồng mà nghỉ như thế nào thì cứ là tùy. Và nếu mà công ty có báo lên sở di trú biết rằng là quý vị là lợi dụng công ty như thế nào đó thì cái chuyện đó nó sẽ một cái câu trả lời khác nữa.
Dạ. Câu hỏi của Sinh Hồ, từ đây tới ngày 22 tháng Giêng năm sau có lịch phỏng vấn cho K1 hay không?
K1 thì Khanh chưa có thấy là có lịch phỏng vấn, Khanh cũng đang có một người khách đang coi như kẹt trong cái quá trình đó, có nghĩa là sở di trú họ không chấp thuận cái I-129F cho dù hồ sơ rất là ok. Cái thứ hai nữa là với những thông tin Khanh biết đó là bây giờ cái K1 họ cũng chưa lên lịch phỏng vấn nữa.
Dạ, đây là diện K1 chồng nộp hồ sơ từ tháng 2 năm nay. Bao giờ có thư phỏng vấn?
Còn lâu thì Khanh mới nói chắc còn lâu, tại vì bây giờ họ cũng chưa có phỏng vấn nữa.
Dạ, xin hỏi muốn bảo lãnh con ngoài giá thú có được không? Khoảng bao nhiêu năm thì được đi?
Con ngoài giá thú được chứ, quý vị chỉ cần chứng minh là cái DNA test thôi, và cái này tùy theo quý vị có thẻ xanh hay quý vị có quốc tịch và tuổi tác của con cái quý vị bao nhiêu, tại vì tùy theo tuổi tác, tùy theo quý vị có thẻ xanh hay không, cái thời gian mà con cái quý vị phải đợi nó sẽ có thể kéo dài.
Dạ, quý vị đang theo dõi trực tiếp trong lúc này, quý vị có thắc mắc gì để trong phần bình luận nhé. 11:36 phút tối ngày 15 tháng 12 ở Việt Nam giờ Hà Nội, quý vị đang theo dõi lúc này thì quý vị có tất cả những thắc mắc nào sẽ được giải đáp. Còn quý vị xem lại sau cái giờ này, sau cái ngày này thì chỉ nghe được thông tin thôi mà không có giải đáp nữa. Dạ, câu hỏi tiếp theo là mẹ bảo lãnh con qua Mỹ bao nhiêu năm được đi?
Cái này nó sẽ tùy theo người mẹ có quốc tịch rồi có thẻ xanh và cái tình trạng của người con nó như thế nào.
À, người con thì đã có vợ và ly dị vợ, đang ở với vợ sau.
Và cái này có nghĩa là vẫn có vợ, và cái thứ hai là không biết là người mẹ có quốc tịch, thì chắc chắn nếu mà người mẹ có quốc tịch rồi bảo lãnh con cái lập gia đình rồi thì ít nhất cũng là 14 năm mới được đi.
Jamie xin xin lỗi, là vì cái câu hỏi nó chạy, mình mới nhìn nó bây giờ nhìn lại không thấy nữa. Mình không biết là có nhảy qua câu hỏi của bạn nào hay không, tại vì lúc này phải mở lại cái màn hình, nó đang đang bị đứng, quý vị thông cảm nhé. Trong lúc này thì mình sẽ xin nói một chút xíu về cái diện con nuôi á. Mình có làm một cái chương trình trước đây nói về con nuôi, thì xin hỏi luật sư Khanh á, cái nhận con nuôi này bắt buộc phải ở với cái người con chăm sóc đó, thì chắc chắn là những người đang ở Việt Nam thì nó dễ hơn, chứ một người ở Mỹ làm sao mà nhận được con nuôi ở Việt Nam, thì có những cái trường hợp nào đặc biệt là ở Mỹ mà về nhận con nuôi ở Việt Nam được hay không?
Có các chị, ví dụ là những cái người họ cho những con cháu đi qua du học, qua qua bên Mỹ du học, và một khi qua bên Mỹ thì họ làm giấy tờ nhận con nuôi bên này luôn, thì cái đó nó sẽ khác. Còn về cái vấn đề nếu mà muốn về Việt Nam nhận con nuôi bên Việt Nam thì ngay lúc này cái luật nó rất là khó, cũng tại vì có nhiều hồ xưa có nhiều người ta bay bay về Việt Nam tuần trước tuần sau họ có được đứa con họ đem đi luôn, thì bên Mỹ có một thời gian cấm cấm vận Việt Nam từ để mà coi như cho làm cái giấy tờ bảo lãnh cho con nuôi á, nhưng bây giờ họ mở lại thì họ bắt buộc phải con đường đó. Còn có con đường khác nữa, có nghĩa là con mồ côi, nó gọi là cái từ orphan, con mồ côi thì cái luật nó khác hơn một chút. Nhưng mà cái này Khanh phải coi lại là bây giờ Việt Nam có cho nhận con mồ côi hay không, bởi vì một thời gian Việt Nam cũng cấm vận con mồ côi luôn. Tại giống như là mình muốn nhận những cháu nào mà trong cái những cái trại mà coi như là đã những cháu đã bị bố mẹ bỏ, hoặc là ví dụ là không phải bố mẹ bỏ, hoặc là một bố mất mẹ còn, hoặc là mẹ mất bố còn mà người còn lại lo không được á, thì những cái cháu đó sẽ được tính là coi như là mồ côi dưới cái từ orphan. Và nếu mà con mồ côi cái luật cho phép rằng là nếu mà mình làm giấy tờ mình nhận cháu trước khi cháu 16 tuổi thì mình có thể bảo lãnh cho cháu đi qua Mỹ dưới dạng mồ côi. Còn ngoài ra con nuôi thì cái đòi hỏi là mình nhận con nuôi trước 18 tuổi thì cái thời gian nó kéo dài hơn được một chút.
Thưa luật sư Khanh, câu hỏi hồi nãy của cái người mà mẹ bảo lãnh con đó, trên 21 tuổi đó, thì người mẹ có quốc tịch.
Nhưng mẹ có quốc tịch bảo lãnh con trên 51 tuổi mà có vợ thì quý vị đợi ít nhất cũng phải 14 năm, bởi vì bây giờ cái ngày đáo hạn của dạng F3 họ mới được tới ngày 22 tháng 11 2008. Cái này quý vị lấy cái ngày đó quý vị so lại với cái ngày hồ sơ của quý vị được nộp, và cái ngày ưu tiên của hồ sơ quý vị là bao nhiêu để quý vị biết quý vị còn phải đợi ba cỡ bao lâu nữa.
Lan Vân xin hỏi là du học sinh từ khi ký giấy kết hôn với người Mỹ bản xứ thì khi nào có thẻ xanh 2 năm?
Cái này nó sẽ tùy nơi quý vị đang ở. Thông thường theo cái quá trình của Khanh thì là lúc không phải ký giấy kết hôn, quý vị ký giấy kết hôn quý vị không làm hồ sơ thì không bao giờ có. Quý vị phải tính từ cái ngày quý vị nộp hồ sơ tới của sự của hồ sơ xin thẻ xanh đó. Thông thường nó sẽ kéo dài từ 1 năm tới 1 năm rưỡi. Ngay bây giờ nó tùy theo nơi quý vị ở, có thể có nhiều nơi mà hẻo lánh đó, nó có thể chạy 6 tháng.
Và từ khi mà có thẻ xanh 2 năm đó mà đổi qua 10 năm để mà thi quốc tịch đó, thì khi nào chuyển được cái thẻ xanh 2 năm qua 10 năm?
Có nghĩa rằng là lúc mà quý vị có thẻ xanh 2 năm rồi thì quý vị sẽ có cái ngày hết hạn 2 năm kế tiếp. Thì trong cái quá trình đó, nếu mà quý vị vẫn còn cưới người bảo lãnh quý vị á, thì trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh hết hạn thì quý vị có thể điền cái đơn I-151, I-751 để xin cái thẻ xanh 10 năm. Còn sau đó nếu quý vị muốn xin nhập tịch thì quý vị đợi cỡ 3 năm từ cái ngày quý vị được có thẻ, được cấp thẻ xanh, thì quý vị có thể nộp cái đơn I-400 để xin nhập tịch.
Dạ đúng rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn này là khi nào xin nhập tịch đó, tôi
Đấy
sẽ
rồi,
Khanh trả lời
đấy rồi.
luôn. Tại vì cái con đường người ta đi từ đầu
Nó
đến cuối
không,
chứ.
nó không, nó chỉ có bấy nhiêu rồi, nó không có thể đi nào xa hơn được nữa.
Trả lời trước luôn để các bạn khỏi có mắc công mà đánh nhiều thắc mắc. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Mình nói về cái việc xin chờ một chút xíu. Nếu chồng quốc tịch Mỹ thu nhập thấp, xin chuyển dạng cho vợ F1 sang thẻ xanh, không đủ tiền ở nhờ nhà gia đình để không phải trả tiền nhà, có nên hay không, hay là phải đi thuê?
Cái đó bình thường, nếu mà không có thu nhập thấp thì đâu có thể bắt buộc quý vị đi đâu khác được. Dẫu sao quý vị chỉ chứng minh được cái cuộc hôn nhân của quý vị là thật thôi. Tại vì có nhiều người ta không có tiền, người ta cũng không có ở thuê được, họ phải ở với bố mẹ họ như thế nào. Cái đó bình thường. Mình chỉ chứng minh làm sao là cuộc hôn nhân là thật thôi.
Một thắc mắc
Và
nữa là đi
có người đồng bảo trợ nữa, xin lỗi.
vì thu nhập thấp thì phải có người đồng bảo trợ. Cái chương trình tuần trước mình mới vừa nói về cái việc là ký giấy bảo trợ rồi mà không có làm đúng cái nghĩa vụ cam kết bảo trợ thì sẽ lãnh hậu quả gì đó, thì nó liên hệ tới cái này. Nếu quý vị muốn tìm hiểu cái hậu quả đó, xin quý vị coi lại chương trình tuần trước vào Facebook của VOA và kiếm vào cái mục live á, tức là cái mục trực tiếp á, nó sẽ có tất cả những chương trình mà chúng tôi đã làm trực tiếp lưu giữ trên đó. Hoặc là quý vị vào YouTube của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt video, cũng vào cái mục live với mục trực tiếp, thì rất có nhiều cái mục á, quý vị vào đúng cái mục khách mời qua hoặc là live thì quý vị sẽ coi được tất cả những chương trình mà chúng tôi đã thực hiện từ mấy chục năm nay luôn, chứ không phải là chỉ là một chương trình gần đây nhất thôi. Và tất cả những chủ đề mà chúng tôi đã thực hiện thì nó liên quan sát sườn tới những thông tin mà quý vị rất là cần biết. Mong là quý vị sẽ theo dõi thường xuyên và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Câu hỏi tiếp theo là mình nói về cái chuyện là mua bán nhà cửa ở Mỹ đó, thì một người đi du lịch tới Mỹ có quyền mua nhà tại Mỹ hay không?
Dạ có chứ. Nếu mà quý vị đã đặt cái chân ở bên Mỹ rồi, cho dù quý vị hợp pháp hoặc bất hợp pháp, quý vị vẫn có quyền để mà mua nhà, để sở hữu căn nhà. Quyền sở hữu căn nhà nó không có bắt buộc rằng là mình phải ở Mỹ hợp pháp hoặc là như thế nào cả.
Rồi du học sinh tại Mỹ nếu mua nhà thì có phải thay đổi tình trạng hay là có bị ảnh hưởng gì, hoặc là có phải kê khai đơn từ hợp lệ như thế nào đối với một du học sinh muốn mua nhà tại Mỹ?
Dạ không, cũng y hệt như vậy thôi. Người du học sinh thông thường nếu họ muốn mua nhà thì thông thường cái số tiền sẽ là được đẩy từ bố mẹ hoặc là như thế nào. Còn nếu họ có tiền họ vẫn có thể chi trả ra họ mua. Thì cái này thông thường những người này thì một phần lớn là họ phải mua bằng tiền mặt, hoặc là có một cái người nào đứng vào để mà coi như nói rằng là họ sẽ co-sign, họ sẽ đồng ý chịu trách nhiệm nếu cái người này không trả tiền nếu mà muốn mượn. Nhưng mà những trường hợp đó thì ngân hàng họ cũng rất là hạn chế về vấn đề cho mượn như thế nào. Tại họ muốn cái người là đứng tên trên tài sản, ít nhất là ngân hàng đó, họ muốn những người nào đứng tên trên tài sản phải có cái thu nhập để mà có cần thiết thì phải trả nợ. Chứ họ sẽ không bao giờ cho một người mà nói có thu nhập thấp hoặc không thu nhập để mượn tiền, bởi vì sao trả nợ được.
Xin hỏi là Con gái tôi nộp hồ sơ thỉnh sẻ sanh 10 năm theo diện kết hôn công dân Mỹ từ tháng 11 năm 2021 ở Texas thì bao giờ có thẻ sanh 10 năm?
Không phải có thẻ xanh 10 năm, mà cái này nó tùy theo cái cuộc hôn nhân của con của quý vị có đủ 2 tuổi hay chưa lúc mà họ phỏng vấn. Còn về cái vấn đề xin thẻ xanh để xin chuyển dạng từ cái hồ sơ kết hôn á, riêng ở bên Texas thì nó sẽ rơi vào cỡ một năm tới 1 năm rưỡi. Con quý vị nộp từ tháng 11 năm ngoái, nghĩa mới tới hơn năm chút à, thì vẫn còn phải đợi tiếp ạ.
Quý vị thông cảm nha, tại vì nhiều khi những cái bình luận ở Trà My đọc vừa thấy cái quay lại nó mất tiêu hoặc là nó bị chèn với những cái bình luận khác, thành ra mình phải phải lựa lọc để mà đưa những cái thắc mắc hợp lý để nhờ luật sư Khanh giải thích giải đáp giùm. Bạn Lương Văn hồi nãy xin hỏi lại giải thích lại giùm cái chỗ này cho nó rõ giúp bạn là ở Texas thẻ xanh 2 năm rồi thì khi nào xin chuyển đổi sang 10 năm?
Đó thì có nghĩa là cái thẻ xanh của quý vị sẽ có cái ngày hết hạn. Quý vị coi cái ngày hết hạn đó là bao nhiêu. Nếu mà quý vị vẫn còn cưới người có quốc tịch, nó có nghĩa là người làm bảo lãnh quý vị, thì trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh hết hạn, quý vị có thể điền cái đơn I-751 để xin gia hạn.
Nhưng mà không có song song với nộp đơn thi quốc tịch phải không?
Không, quốc tịch là ít nhất phải 3 năm từ ngày quý vị có thẻ xanh.
10 năm.
Không,
Đúng không?
không, không. Quý vị tính từ cái ngày quý vị được cấp thẻ xanh, cho dù đó là thẻ xanh 2 năm hoặc thẻ xanh vĩnh viễn bất kỳ. Nếu mà quý vị cưới người có quốc tịch, quý vị có thể xin nhập tịch 3 năm sau khi quý vị có thẻ xanh. Còn mọi trường hợp khác thì quý vị phải đợi ít nhất 5 năm từ ngày quý vị có thẻ xanh mới nhập tịch được. Thì trong cái tình trạng cưới người có quốc tịch để mà xin thẻ xanh từ đầu và có thẻ xanh 2 năm á, thì trước hết cái ngày họ cấp thẻ xanh 2 năm. Đợi 2 năm sau thì mới phải xin gia hạn cái thẻ xanh 2 năm đó thành thẻ xanh 10 năm. Và xong đợi tới năm thứ 3 thì có thể xin nhập tịch.
Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Trà My vừa nghe luật sư Khanh giải đáp cũng vừa nhìn qua phần bình luận của hai bên YouTube và Facebook để không bỏ sót một cái câu hỏi nào của quý khán thính giả. Lúc này thì không thấy có câu hỏi mới nữa, có nghĩa là không còn nhiều thắc mắc và thời gian của chương trình cũng gần hết rồi. Thường thường là có nhiều câu hỏi thì mình sẽ ở lại thêm 10-15 phút nữa, nhưng mà ngày hôm nay câu hỏi không có nhiều nữa, thành ra mình chắc là phải kết thúc sớm hơn thường lệ một chút xíu. Nếu quý vị không còn thắc mắc nữa thì Trà My xin phép nói lời chia tay tại đây. Nếu quý vị nào mà còn đang lấn cấn thắc mắc không hay là muốn được giải đáp những thắc mắc liên quan tới di trú Mỹ thì mau mau bấm vào phần bình luận để Trà My có thể giúp quý vị giải tỏa những cái rắc rối của mình trước khi chương trình xếp lại ha. Tại vì mình biết là cái thời buổi này hổng rày mấy tháng này cả mấy tuần nay thì mọi người cũng mệt mỏi thức khuya vì bóng đá, thành ra có thể là cái lượng xem của mình hoặc là cái người theo dõi chương trình của mình cũng bị ảnh hưởng bởi những cái cuộc thi đấu bóng đá đó, cho nên là cái số lượng câu hỏi và số lượng người xem cũng bị ảnh hưởng cũng ít đi. Lúc này Ken Nguyễn xin hỏi là có thẻ xanh làm hồ sơ bảo lãnh vợ năm 2018, hồ sơ đã hoàn tất thì khi nào được phỏng vấn thưa luật sư?
Thưa quý vị cần phải đợi hơi lâu á, bởi vì theo Khanh biết á, thì bây giờ lãnh sự quán họ cũng chưa có lên lệnh để mà coi như phỏng vấn những người trong tình trạng quý vị. Họ ưu tiên cho những hồ sơ giống như người có quốc tịch bảo lãnh vợ chồng con cái hoặc là như thế nào, chứ về vấn đề những
Xin
người
lỗi luật sư Khanh, anh này anh mới bổ sung thêm là tôi mới có quốc tịch.
nếu
Lúc bảo
mà
lãnh thì
quý
là
vị,
bảo lãnh thẻ xanh.
nếu mà quý vị mới có quốc tịch thì quý vị phải update cái hồ sơ quý vị. Nếu mà bây giờ quý vị đã cái hồ sơ đã xong bên trung tâm thị thực rồi và đã được gửi về cho lãnh sự rồi, thì quý vị nên báo với trung tâm thị thực và lãnh sự rằng là quý vị mới nhập tịch và đề nghị nâng cái hồ sơ lên từ F2A lên IR, có nghĩa là immediate relative. Và một khi hồ sơ được nâng lên immediate relative rồi thì cái thông thường cái thời gian mình đợi là cỡ 6 tháng sẽ có cuộc phỏng vấn.
Người Việt Nam có thể mở công ty hoạt động tại Mỹ thì cần visa loại gì để đi đi về về quản lý công ty?
Thông thường người
Nếu
Việt
khoan khoan cho mình nói hết luôn là nếu không muốn liên quan tới việc di trú dài hạn.
thông thường quý vị không thể nào mở công ty bên Mỹ được, tại vì quý vị cần phải có một người có số an sinh xã hội và địa chỉ ở bên Mỹ để họ mở. Thì nếu mà quý vị biết một người như vậy thì quý vị có thể nương tựa vào họ để mà mở một công ty. Lúc mà ví dụ họ sở hữu 1%, quý vị sở hữu 99% hoặc tùy, thì tới lúc đó quý vị mới mở công ty được. Còn về quý vị mở công ty đó, nếu mà quý vị muốn đi đi về về để làm ăn thì con đường quý vị cần phải làm là nó gọi là cái L1A, có nghĩa là Intra Company Transferee. Nhưng mà cái O&A nó đòi hỏi rằng là công ty quý vị phải có một công ty bên Việt Nam và công ty bên Mỹ, một là công ty mẹ hoặc công ty con của hai bên, nó phải hai bên công ty phải có một cái liên hệ với nhau, và quý vị phải nắm đầu cả hai công ty để mà coi như quý vị tự đề cử quý vị là một cái nhân viên cao cấp, có nghĩa là người điều hành, giám đốc điều hành hoặc tổng giám đốc cái gì đó, để mà quý vị đi qua bên Mỹ và để mà điều hành công ty bên này. Và cái O1A đó nó cho mình coi như ở bên Mỹ 7 năm rồi. Và thông thường O1A nếu làm đúng mình có thể xin thẻ xanh mà mình không cần phải ai tài trợ luôn. Thì cái đó thông thường là những cái visa mà những doanh nhân bên Việt Nam mà họ có công ăn việc làm bên Việt Nam và họ muốn mở chi nhánh bên Mỹ để họ làm việc đó, thì họ sẽ cứ đi con đường đó. Còn về vấn đề là mình là một người không có công ty hoặc là mình như thế nào, mình muốn mở công ty bên Mỹ, thì cái này giống như Khanh nói, quý vị cần phải có một người bên Mỹ có hợp pháp bên Mỹ và có số an sinh xã hội bên Mỹ để mà họ đứng ra mở công ty đó. Và cho dù mình là cổ đông lớn cũng được, nhưng mà mình phải có một người đó, còn nếu không có thì mở không được.
Gia đình mình qua Mỹ diện F3, hiện đang ở Mỹ 4 năm rồi. Vậy khi nào mới nộp hồ sơ thi quốc tịch được, thưa luật sư Khanh?
À, nếu mà quý vị qua Mỹ 4 năm rồi, quý vị phải đợi qua thứ năm, cho bất kỳ mọi tình trạng nào thì người có thẻ xanh đó, nếu mà không phải họ cưới, họ không phải họ có thẻ xanh qua vụ cưới hỏi người có quốc tịch, thì ai cũng phải đợi 5 năm từ ngày mình có thẻ xanh để mới xin nhập tịch được.
Hồ sơ EB3 diện chuyên gia mà chỉ có bằng cao đẳng nhưng kinh nghiệm 6 năm ngân hàng thì có dễ được duyệt hay không?
Dạ không, vấn đề kinh nghiệm của quý vị như thế nào, bên phần bên lãnh sự họ thừa biết, có nhiều lúc kinh nghiệm của mình mình chỉ nói lên thôi nhưng mình không có, nên cái đó không phải là một cái yếu tố họ coi. Cái yếu tố họ coi là công ty của quý vị như thế nào, cái vị trí vai trò của quý vị, và tới lúc họ phỏng vấn nếu mà cần thiết họ sẽ hỏi về kinh nghiệm của quý vị, cái tới lúc đó nó mới quan trọng. Chứ bây giờ quý vị nói Khanh quý vị có 10 năm kinh nghiệm, Khanh cũng không biết được, thì những bằng chứng quý vị có tới lúc quý vị phỏng vấn nếu mà nó là thật như vậy thì cái sự tin tưởng của quý vị sẽ tăng, thì cái cơ hội quý vị đạt sẽ cao.
Câu hỏi tiếp theo hơi rắc rối nhưng mà nó cũng không phải là hiếm gặp, là trong trường hợp người có quốc tịch kết hôn với mình, họ không cho mình ở chung với họ nữa, họ tự ly dị với mình và họ không còn nữa, mình đang được cái thư pending là chờ đợi thẻ xanh 10 năm. Vậy mình có được nộp hồ sơ thi quốc tịch bây giờ hay không? Đã được 4 năm sau khi có thẻ xanh 2 năm.
Cái này nó tùy. Nếu mà quý vị chưa ly dị thì quý vị vẫn có thể nộp cái hồ sơ xin nhập tịch sau 3 năm nếu mà hai vợ chồng chưa ly dị. Còn nếu mà hai vợ chồng đã ly dị rồi, hoặc là người chồng họ đã đưa đơn ly dị, thì thực tế quý vị không thể xin được, bởi vì quý vị không phải là, mà mình có thể cãi tới lúc mà có cái lệnh quan tòa cho ly dị á. Nhưng mà một khi đã một bên đã đưa đơn ly dị rồi thì mình phải đợi 5 năm từ ngày mình có thẻ xanh để mà nhập tịch. Còn nếu mà có nhiều tình trạng nó xảy ra như vậy, mình nộp với đơn xin nhập tịch rồi, mình đợi được một thời gian rồi, xong người chồng họ đưa đơn ly dị hoặc là người vợ đưa đơn ly dị, nhưng mà cái ngày phỏng vấn lại xảy ra trước khi quan tòa chấp thuận hồ sơ, thì tới lúc đó mình có thể cãi là dưới luật pháp mình vẫn chưa có phải là ly dị nên vẫn tiến hành được, không sao cả. Nhưng mà nếu mà người ta đã đưa đơn ly dị rồi và mình đang chuẩn bị nộp thì phần lớn là không được, mình phải đợi 5 năm, tại vì cái hồ sơ ly dị tùy theo cái thời gian nó có thể kết thúc sớm lắm, nó có thể kết thúc trong vòng 6 mấy ngày, còn nếu mình kéo dài ra thì nó có thể kéo dài cỡ 5 mấy 2 năm, thì nó cũng tùy.
Luật sư cho hỏi rõ hơn chút là hiện cháu em 13 tuổi nhưng hiện giờ em ở Mỹ. Em về Việt Nam hoàn tất thủ tục nhận con nuôi và lo cho cháu tiếp được hay không? Vì em ở Mỹ phải đi làm mới có chi phí lo cho cháu.
Không được. Quý vị vẫn có thể làm cái đơn về, quý vị có thể về Việt Nam và bên chính quyền Việt Nam có thể cấp cho quý vị cái giấy nói là quý vị đã nhận con nuôi rồi. Ok, cái đó không thành vấn đề, quý vị có thể làm cái đó trong vòng 1 tháng. Cái quan trọng là quý vị không chứng minh được là quý vị ở với cháu 2 năm. Cái đó là cái quan trọng, tại vì quý vị phải chứng minh được cái đó quý vị mới bảo lãnh cháu được, chứ không phải là quý vị nhận được cái giấy là chấp thuận làm con nuôi quý vị lại đem đi qua bảo lãnh. Đó, quý vị làm rồi quý vị sẽ hồ sơ sẽ bị bác.
Hạn thẻ xanh 2 năm là ngày 19 tháng 2 2024, thì khi nào xin được thẻ xanh 10 năm và thi quốc tịch?
Trong vòng 90 ngày trước khi cái thẻ xanh hết hạn, có nghĩa là cỡ tháng 7 2024 quý vị có thể nộp cái đơn I-751. Còn cái ngày thi quốc tịch thì cộng thêm 1 năm, có nghĩa là tháng 9 2025 quý vị có thể xin quốc tịch.
Thời gian bảo lãnh ba mẹ Việt Nam mất bao lâu và nên mở hồ sơ bảo lãnh ba mẹ Việt Nam ở Mỹ và ba mẹ Việt Nam có mặt ở Mỹ thì nhanh hơn, có phải không?
Không, cái thời gian nó sẽ gần gần giống như nhau. Nếu mà bên Việt Nam thì cái thời gian bảo lãnh bố mẹ nếu cho người có quốc tịch nếu làm đúng hết đó, trong cũng cỡ 5 năm rưỡi. Bên Mỹ cũng vậy thôi, tùy nơi quý vị ở thì nếu mà mình nộp giấy tờ với bên sở di trú thì cũng cỡ 5 năm rưỡi mới có cuộc phỏng vấn, hoặc nếu mà mình may mắn thì họ sẽ miễn cuộc phỏng vấn cho mình.
Chồng ly dị vợ đầu đang có lệnh trục xuất vì kết hôn, sau đó kết hôn lần hai, người vợ thứ hai bảo lãnh bằng đơn 130, liệu có được sở di trú chấp nhận hay không?
Cái này nó tùy tùy rằng là lúc mà sở di trú họ trục xuất người này về vấn đề tội gì. Nếu mà sở di trú trục xuất về tội gian lận thẻ xanh và cuộc kết hôn á, thì cho dù quý vị cưới người thứ hai nhưng mà người thứ hai cuộc hôn nhân thật cũng không có thể xóa được cái cuộc giả ngay lúc đầu. Còn nếu mà ví dụ họ bị trục xuất bởi vì vấn đề nào khác không liên quan tới gian lận hôn nhân thì cái cuộc cưới hỏi thứ hai có thể sửa được cho người chồng và cho họ readjust lại, có nghĩa là cho họ xin thẻ xanh lại. Còn nếu họ chưa có thẻ xanh thì cho họ chuyển dạng qua thường trú nhân lại.
Câu hỏi này liên quan tới chủ đề ngày hôm nay. Mình cùng người quen đã mở công ty và hoạt động ở Mỹ khoảng 7 năm. Mình muốn qua Mỹ và đầu tư mảng mới thì thủ tục gì để qua lại dễ dàng?
À, thì cái này giống như Khanh nói ngay lúc nãy, một quý vị mở, nếu mà quý vị có công ty bên Việt Nam, quý vị mở công ty con bên Mỹ, quý vị đi dưới dạng A1A. À, thì quý vị có thể làm ăn. Còn nếu mà ngay lúc này quý vị có cái, ví dụ ngay lúc này quý vị có công ty bên Mỹ rồi và 7 năm rồi và quý vị có cái A1A với công ty này, quý vị có thể dùng cái A1A đó mở công ty mới, nhưng mà quý vị không làm công ty mới, công ty mới nó đi hoạt động rồi thì quý vị xin cái A1A dưới cái công ty mới, nếu mà quý vị chưa có dùng hết cái 7 năm của quý vị.
Mình đang có doanh nghiệp tại Việt Nam, bây giờ muốn mở thêm cửa hàng kinh doanh bên Mỹ có được không? Và giấy tờ theo cách nào?
Được chứ, nhưng mà một lần nữa quý vị phải, nếu quý vị muốn thuê dưới cá nhân thì cái này nó sẽ tùy theo bên chủ cái người chủ của cái shopping center họ có cho quý vị thuê dưới cá nhân hay không. Còn nếu không, một khi thuê dưới cá nhân, quý vị làm ăn dưới cá nhân thì lúc mà quý vị buôn bán, quý vị nhập hàng như thế là cái vấn đề cái quyền cái quý vị phải lo. Còn về vấn đề thuế má thì quý vị xin cái ITIN number để mà đóng thuế mỗi năm nếu mà kinh doanh cá nhân. Còn nếu quý vị muốn quý vị mở công ty giống như nãy Khánh nói thì một người bên Mỹ họ đứng vào để họ giúp, rồi xong dùng công ty đó để mà thuê cái mặt bằng, thuê mặt bằng xây dựng như thế nào, xong lúc mà làm ăn xong thì sẽ công ty nó có mã số thuế, mình đóng thuế theo mã số thuế đó, được chứ?
Và phải 10 người phải
Không, cái đó là EB5 chị. Còn cái này nếu mà chỉ nói là mình mở một cái bình thường, nếu mà kinh doanh thì cũng không đòi hỏi gì nhiều,
khác với EB5.
khác
Xin
EB5
hỏi
hoàn toàn.
thẻ xanh bảo lãnh hai con độc thân, con gái ở Mỹ bảo trợ tài chánh thiếu chút ít, tôi đang đi làm tiền mặt khai thuế được không, và phụ bảo trợ được không, tôi bao nhiêu mới đủ?
Nếu mà quý vị khai thuế không đủ thì cái vấn đề là bên sở di trú họ sẽ coi ngược lại 3 năm vừa qua, nên thiếu quý vị khai thuế không đủ thì một quý vị phải dùng tiền để thế chấp. Nếu quý vị không có tiền để thế chấp á, thì quý vị nên nhờ người đồng bảo trợ hồ sơ. Còn về vấn đề bao nhiêu để đủ thì này nó sẽ tùy theo quý vị khai thuế là bao nhiêu, giống như trong hồ sơ quý vị chỉ khai độc thân, quý vị không có người ăn theo thì ít nhất quý vị cần phải cần 22 23 ngàn về cái tiền adjusted gross income chứ không phải tổng thu nhập, mà cái này nó sẽ gọi là thu nhập trước thuế. Okay. Thì cái adjusted gross income của quý vị ít nhất phải 23 ngàn nếu quý vị là độc thân và quý vị bảo lãnh một người. Còn sau đó mỗi người sau đó quý vị phải cộng thêm 5 ngàn nữa.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hồi nãy Trâm My nhắc nhở là chương trình đang trực tiếp nhé. Quý vị mau mau gửi câu hỏi thì câu hỏi tràn vào ồ ạt, đọc không kịp luôn. Và bây giờ thì thời gian đã điểm rồi, gần 12 giờ khuya giờ Việt Nam. Thì bây giờ Trâm My cũng thấy là câu hỏi bớt dần, có nghĩa là cũng đã giải đáp được cho quý vị rất nhiều những thắc mắc mà quý vị mang đến trong chương trình ngày hôm nay. Một cái chương trình mà quý vị chờ đợi hàng tuần, và có rất là nhiều người tới đây cũng chỉ để thăm hỏi, chào xã giao và khuyến khích thôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trước khi chia tay, Trâm My thấy còn 2 phút nữa mới tới 12 giờ thì có câu hỏi nữa, luật sư Khanh ơi, ráng chút xíu nữa nha. Chị Minh Nguyễn, năm 2022 chị của tôi vào Mỹ du lịch, khi nhập cảnh họ nghĩ chị tôi qua Mỹ kiếm việc làm nên không cho nhập cảnh. Bây giờ người yêu của chị có thể mở hồ sơ K1 cho chị, có bị ảnh hưởng gì không?
À, không, cái đó không thành vấn đề.
Dạ, mình góp vốn 50-60% với người Mỹ để mở công ty kinh doanh thật sự và có chức danh tham gia điều hành, thì mình dùng visa B1, B2 để qua lại điều hành được hay không?
Cái này quý vị sẽ có vấn đề, bởi vì thông thường á, nếu mà quý vị đi với cái visa đi du lịch thì quý vị thực tế không thể làm được. Nhưng mà nếu mà quý vị có làm cho công ty, thực tế là sở di trú sẽ không biết, nhưng nếu mà công ty có trả tiền cho quý vị cái thời gian quý vị làm bên Mỹ và công ty có trả tiền cho quý vị ở bên Mỹ thì quý vị vi phạm luật B1, B2 rồi. Còn ví dụ nếu mà quý vị dùng B1, B2, quý vị qua công ty quý vị điều hành mà không liên quan gì tới tiền bạc, mà quý vị chỉ điều hành không thôi, thì cái đó không sao cả. Chỉ liên quan rằng là công ty có trả tiền cho quý vị hay không, và vấn đề là cái nguồn tiền nó từ đâu ra. Nếu mà công ty quý vị trả tiền quý vị bên Việt Nam, không liên quan gì tới bên Mỹ cả, thì thực tế là quý vị cũng không có vi phạm luật Mỹ về vi phạm cái visa B1, B2. Chỉ là vi phạm nếu mà công ty bên Mỹ trả tiền cho quý vị bởi vì cái thời gian của quý vị làm ở bên Mỹ tới cái tài khoản của quý vị, thì tới lúc đó mới có vấn đề. Nhớ nha, nó rất là rõ ràng. Quý vị có thể đi
Vì
qua
cái luật mà đi du lịch đó là không có được
không
làm việc,
làm
kiếm thu nhập, kiếm tiền trong lúc đi du lịch
đúng
tại
rồi.
Mỹ. Dạ, nếu
Nếu
quý
mà
vị
cái
có
thu nhập đó nó được đáo đi từ cái nguồn tiền từ nước ngoài để mà về cho quý vị thì không sao. Nếu mà nó đáo từ cái nguồn công ty ở bên Mỹ này này về công ty tiền nước ngoài của quý vị vẫn vi phạm, bởi vì nó xác suất nó xảy ra từ bên Mỹ. Nếu mà công ty bên Mỹ không bao giờ trả quý vị một đồng xu nào, quý vị có thể
hiểu.
điều thoải mái, không hề vấn đề gì cả. Nếu mà
Dạ.
công ty bên Việt Nam trả cho quý vị cho thời gian quý vị điều hành bên Mỹ, không sao luôn, bởi vì không có chi liếu gì cả. Nhưng mà nếu mà công ty bên Mỹ bắt đầu trả tiền, một là cho quý vị trực tiếp bên Mỹ, hoặc hai là gián tiếp bởi vì họ đẩy tiền nó về lại bên Việt Nam cho quý vị vi phạm.
Dạ. Năm 89 gia đình diện con lai được cấp cái passport hợp Trung Quốc Hoa Kỳ nhưng không đi Mỹ, cháu lại đi trước giờ có làm lại được không?
Cái này hơi khó ạ. Tại vì vấn đề là coi lại cái người bố của quý vị có còn sống hay không, và họ có hợp pháp hóa quý vị trước hay không. Tại vì khi mình đã bỏ cái đi rồi thì thông thường thì phải làm lại hồ sơ mới, chứ không có thể nào mình xách hồ sơ cũ lên mình nói ồ tôi muốn đi lại.
Hồ Tịnh Tâm xin hỏi, tôi đã phỏng vấn 2 lần nhưng đều rớt. Nếu phỏng vấn lần nữa có được không? Con trai và con dâu bảo lãnh du lịch.
Cái đó con trai và con gái của quý vị có thể bảo lãnh quý vị, nhưng không đồng nghĩa quý vị sẽ được chấp thuận với cái visa đi du lịch. Về vấn đề đậu hay không, quý vị phải chứng minh là quý vị có nhiều cái nối kéo và cái dây rễ ở bên Việt Nam để mà quý vị có quay trở về hay không. Quý vị rớt về vì vậy thôi.
Dạ. Xin hỏi gia đình du lịch vào Mỹ được hải quan đóng dấu cho 6 tháng lưu trú ở Mỹ, nhưng có được phép lưu trú dưới 6 tháng thì mới hợp lệ khi xin visa gia hạn vào Mỹ lần sau, có phải hay không?
Thông thường mình đừng có ở quá hạn thì không sao cả, mình có thể rời khỏi đúng cái 6 tháng đó, hoặc là quý vị vào quý vị ở 1 tuần, cái đó tùy. Nhưng mà ở quá hạn mới là vấn đề, ở đúng hạn thì không sao cả.
Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúng tôi ráng thời gian kéo được bao nhiêu thì còn câu hỏi là vẫn còn trả lời. Mình nói tới 12 giờ mà giờ đã vượt quá 12 giờ luôn. Và vì quý vị vẫn còn hỏi thì chúng tôi vẫn còn trả lời. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã ủng hộ chương trình. Mặc dù là trong cái thời điểm này quý vị đang bận rộn rất nhiều, là những công việc cuối năm, mua sắm quà cáp, bận rộn cho lễ Tết sắp sửa và còn đang theo dõi World Cup nữa, mà quý vị vẫn theo dõi chương trình hàng tuần của chúng tôi Di trú Hoa Kỳ trên VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt và VOA tiếng Việt video ở trên YouTube, thì cảm ơn quý vị rất là nhiều. Định đọc thêm một câu hỏi nữa mà thấy thôi bây giờ quá giờ lắm rồi, 12:03 là giờ khuya ở Việt Nam rồi, thì xin quý vị thông cảm cho. Mình gặp lại nhau vào thứ năm tuần tới, mỗi tuần như vậy đều đặn chúng ta có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi, và cũng là một cái dịp để mình cập nhật thông tin, rồi mà cũng là một cái dịp để mình có thể là có những thắc mắc gì liên quan tới di trú cho mình, cho những người quen thì mình có thể được giải đáp, và cũng là cái dịp để mình chia sẻ thông tin cho những người mà mình quen biết. Và mình nghĩ là thông tin này cần thiết bổ ích cho họ thì mình bấm nút like và nút share để thông tin được lan tỏa xa hơn. Cảm ơn luật sư Thanh rất là nhiều vì thời gian và về những cái thông tin rất là hữu ích mà quý vị luôn luôn nhận được ở luật sư Khanh trong chương trình này. Và cảm ơn ông rất là nhiều vì không có ngại là dù là thời gian quá dài, dù là chương trình quá lâu, và cũng là giải đáp tận tình cặn kẽ cho tới phút cuối. Cảm ơn ông thật là nhiều.
Khanh cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Hoa. Hẹn quý vị tuần tới.
Dạ, quý
À,
vị thấy Trà
Giáng
My
sinh hả?
Dạ gần Giáng sinh, Trà My vừa nhìn câu hỏi mà vừa nói lời chào tạm biệt cũng hơi bị chia trí, vì thấy trong lúc mình nói lời tạm biệt đây còn rất là nhiều người còn thắc mắc những cái vấn đề di trú liên quan tới hồ sơ cá nhân của họ. Mình cũng thấy hơi áy náy là vì giờ này khóa khuya mà họ cũng ráng chờ đợi để được giải đáp. Quý vị ơi, Trà My rất là cảm kích cái sự theo dõi, cái sự ủng hộ của quý vị, nhưng mà xin quý vị thông cảm là quá quá thời gian, quá chương trình cũng dài lắm mà luật sư Thanh cũng phải trở lại với ngày làm việc của ông nữa. Thành ra mình hẹn nhau vào tuần tới nhé. Chương trình mỗi tuần đều đặn cứ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, quý vị vào Facebook VOA tiếng Việt, YouTube VOA tiếng Việt video thì quý vị sẽ thấy chương trình trực tiếp để được giải đáp trực tiếp. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều, cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều và xin chúc mọi người những ngày cuối năm thật yên lành, thật bình yên, thật vui vẻ.
Xin cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị. Xin hẹn quý vị tuần tới.
Dạ, xin hẹn David Dương và những câu hỏi sau này thì Lan Văn hỏi thêm và Lê Vích Dương vân vân thì những câu hỏi phía sau đó, Trà My xin hẹn tuần tới nhé. Dạ, cảm ơn quý vị thật nhiều và xin chào tạm biệt.
Kính chào chị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.